là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin diễn ra trong tỉnh sẽ là chương trình huyện thị do Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Mù Cang Chải thực hiện. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 13 tháng 11, đồng chí Nguyễn Thế Phước, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đã dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại tổ dân phố số 11, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái. Thay mặt tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đã gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến nhân dân tổ dân phố số 11, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái. Thông tin nhanh về những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh 10 tháng năm 2022. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh biểu dương những thành tích mà chi bộ, ban công tác mặt trận, các hội đoàn thể và nhân dân tổ dân phố 11 đạt được. Đặc biệt là tinh thần đoàn kết, đồng thuận, gương mẫu chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, các quy định của địa phương, tương trợ giúp đỡ nhau cùng phát triển. Tổ dân phố 11 cũng là một trong những tổ tham gia tích cực vào công tác chuyển đổi số với tỷ lệ trên 90% gia đình đạt tiêu chí gia đình số. Chia sẻ những khó khăn khi việc sắp xếp lại các thôn bản tổ dân phố trên toàn tỉnh dẫn tới những khó khăn nhất định, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh mong muốn cán bộ đảng viên và nhân dân tổ dân phố số 11 cùng với phường Đồng Tâm tiếp tục thích ứng an toàn linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, tập trung phát triển kinh tế xã hội, trọng tâm là phát triển thương mại dịch vụ, tích cực tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, giữ vững truyền thống đoàn kết, phát huy nội lực để xây dựng cộng đồng dân cư ngày một phát triển. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đề nghị nhân dân tổ 11 nói riêng và phường Đồng Tâm nói chung cần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, quan tâm chú trọng thực hiện tốt công tác quản lý đô thị, quản lý đất đai, bảo vệ môi trường trên địa bàn, đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện hiệu quả mô hình đô thị thông minh tại phường Đồng Tâm, tiếp tục giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, quyết tâm xây dựng phường Đồng Tâm là phường kiểu mẫu về nếp sống văn minh đô thị. Cũng trong sáng ngày 13 tháng 11, đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đã đến dự ngày hội đại đoàn kết với cán bộ và nhân dân tổ dân phố số 10 và 11, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái. Phát biểu chúc mừng và chung vui với cán bộ nhân dân tổ dân phố số 10 và 11, phường Nguyễn Thái Học, đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, bày tỏ sự vui mừng khi trong năm qua hai tổ dân phố đã phát huy sức mạnh đoàn kết, thực hiện tốt cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Trong đó có trên 90% số hộ của tổ dân phố số 10 và gần 97% số hộ tổ dân phố số 11 đạt danh hiệu gia đình văn hóa, gia đình hạnh phúc. Tổ dân phố đạt tiêu chuẩn tổ dân phố văn hóa, tổ dân phố hạnh phúc. Năm 2022, tổ dân phố số 10 chỉ còn 2 hộ nghèo, tổ dân phố 11 còn 1 hộ nghèo, chủ yếu là các hộ già yếu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Các đối tượng chính sách đều được quan tâm hỗ trợ đầy đủ, công tác bảo vệ môi trường, sức khỏe được quan tâm, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Với quyết tâm đưa Yên Bái trở thành tỉnh phát triển khá năm 2025 theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể chính trị từ tổ dân phố đến phường, thành phố cần tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nếp sống văn hóa văn minh đô thị, tạo điều kiện để nhân dân được tiếp cận các chương trình dự án phát triển kinh tế, an sinh xã hội, nâng cao chỉ số hạnh phúc cho nhân dân, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, huy động các nguồn lực to lớn của nhân dân trong xây dựng quê hương, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh. Nhân dịp này, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và lãnh đạo thành phố Yên Bái đã tặng quà cho các hộ nghèo của hai tổ dân phố.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay 13 tháng 11, trường phổ thông dân tộc nội trú, Trung học phổ thông tỉnh Yên Bái long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm thành lập trường 1982-2022, 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam và đón nhận bằng công nhận trường chuẩn quốc gia mức độ 2. Tới dự và chung vui với thầy và trò nhà trường có đồng chí Giàng A Tông, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, đồng chí Hoàng Thị Vĩnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, đồng chí Lương Văn Thức, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh, Hội khuyến học tỉnh cùng các thế hệ cán bộ quản lý giáo viên, nhân viên học sinh của nhà trường qua các thời kỳ. Trường phổ thông dân tộc nội trú, Trung học phổ thông tỉnh Yên Bái, tiền thân là trường thanh niên dân tộc vừa học vừa làm Bảo Hà, được thành lập từ tháng 10 1982. Sau 40 năm xây dựng phát triển và trưởng thành, trường đã 3 lần đổi tên, di chuyển địa điểm, nhưng với nhiệm vụ đặc thù của trường chuyên biệt, tập thể sư phạm nhà trường qua các thế hệ đã nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Quy mô đào tạo tăng từ 3 lớp lên 12 lớp, số học sinh tăng từ 105 lên 420 học sinh trên năm. Chất lượng giáo dục toàn diện không ngừng được nâng lên qua các năm học. hàng năm học sinh có học lực khá giỏi đạt từ 70 đến 80%, tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp trung phổ thông các năm gần đây luôn duy trì 100%. 60 đến 80% học sinh sau khi tốt nghiệp trung phổ thông đi học nghề, đỗ vào các trường cao đẳng, đại học, nhiều học sinh đạt điểm cao và đỗ vào các trường đại học top đầu. Đã có trên 400 lượt học sinh đạt giải học sinh giỏi các cấp. Riêng năm học 2021-2022, học sinh đạt học lực khá và giỏi đạt 86,7%. 30 học sinh giỏi cấp tỉnh, một học sinh tham gia đội tuyển quốc gia và một giải khoa học, kỹ thuật, 100% học sinh đỗ tốt nghiệp trung phổ thông. Với những nỗ lực không ngừng của tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường trong suốt 40 năm qua, Trường phổ thông dân tộc nội trú, trung phổ thông tỉnh liên tục được công nhận là tập thể lao động tiên tiến, tập thể lao động xuất sắc, nhiều năm là đơn vị dẫn đầu khối trung phổ thông của tỉnh, được Bộ Giáo dục Đào tạo, Ủy ban Nhân dân tỉnh, Sở Giáo dục Đào tạo, các ban ngành đoàn thể ghi nhận, tặng nhiều cờ thi đua, bằng khen. Trường vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng huân chương lao động hạng 3 vào năm 1997 và huân chương lao động hạng 2 vào năm 2005. Năm 2010 và 2015 được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen. Đến năm 2022, nhà trường đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. Phát biểu chúc mừng nhà trường, lãnh đạo Sở Giáo dục Đào tạo đã đánh giá cao, biểu dương và chúc mừng những thành tích đóng góp của các thế hệ nhà giáo, cán bộ, nhân viên và các thế hệ học sinh nhà trường đã đạt được trong 40 năm qua. Đồng thời mong muốn nhà trường tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, đổi mới sáng tạo, xây dựng trường học hạnh phúc, chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, giảng dạy, thực hiện đồng bộ các giải pháp hiệu quả để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, tăng số lượng học sinh giỏi, tỷ lệ học sinh đỗ vào các trường đại học, đẩy mạnh công tác phân luồng và định hướng nghề nghiệp cho học sinh, tiếp tục duy trì và từng bước nâng cao chất lượng trường đạt chuẩn quốc gia. Tại lễ kỷ niệm, thưa ủy quyền của lãnh đạo tỉnh, đồng chí Vương Văn Bằng, Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Yên Bái đã tặng nhà trường lãng hoa tươi thắm của tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh và bức cờ thêu mang dòng chữ phát huy truyền thống 40 năm xây dựng và phát triển, đoàn kết, đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Trao tặng bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 cho tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trường phổ thông dân tộc nội trú, trung phổ thông tỉnh Yên Bái. Tại lễ kỷ niệm, thưa ủy quyền của lãnh đạo tỉnh, đồng chí Vương Văn Bằng, Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Yên Bái đã tặng nhà trường lãng hoa tươi thắm của tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh và bức cờ thêu mang dòng chữ phát huy truyền thống 40 năm xây dựng và phát triển, đoàn kết đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Trao tặng bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 cho tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trường phổ thông dân tộc nội trú, trung phổ thông tỉnh Yên Bái.
Ngày 12 tháng 11, đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thẩm định xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới tỉnh, chủ trì hội nghị xét công nhận xã Quy Mông và Hưng Thịnh, huyện Trấn Yên đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2022. Sau khi được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, xã Quy Mông và xã Hưng Thịnh đã nỗ lực phấn đấu duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới, chú trọng đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng nông thôn, tập trung phát triển sản xuất, đẩy mạnh chuyển đổi số trong các lĩnh vực, nâng cao thu nhập, chất lượng cuộc sống cho nhân dân, chú trọng giảm nghèo bền vững, bảo vệ môi trường, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Đến nay, tỷ lệ lao động qua đào tạo của xã Quy Mông đạt gần 76%, xã Hưng Thịnh đạt 78%. Thu nhập bình quân đầu người năm 2022 trên địa bàn hai xã đạt trên 47 triệu đồng một người một năm. Hộ nghèo đa chiều tại xã Quy Mông chiếm tỷ lệ 7,16%, xã Hưng Thịnh chiếm 5,69%. Năm 2022, qua rà soát, số hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa của hai xã đạt trên 95%. Cùng với đó, hai địa phương đã chú trọng đến công tác y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân, quan tâm chất lượng môi trường sống cho người dân, đảm bảo và giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn. Qua thẩm định đánh giá, các thành viên hội đồng thẩm định nhất trí đề nghị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh công nhận xã Quy Mông và xã Hưng Thịnh đạt xã nông thôn mới nâng cao. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền, nhân dân xã Quy Mông và xã Hưng Thịnh đạt được trong xây dựng nông thôn mới thời gian qua. Đồng thời đề nghị, thời gian tới, hai xã cần tiếp tục huy động và dành các nguồn lực đầu tư hạ tầng kinh tế xã hội để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội, cũng như nâng cao chỉ số hạnh phúc của người dân. Cùng với đó, thúc đẩy sản xuất, nâng cao đời sống nhân dân, xây dựng vùng sản xuất tập trung, tổ chức lại sản xuất theo hướng tập thể, liên kết, chế biến sâu, gắn với tiêu thụ sản phẩm, làm tốt công tác vệ sinh môi trường, y tế, giáo dục, văn hóa xã hội, đảm bảo an ninh trật tự. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đề nghị huyện Trấn Yên tiếp thu toàn bộ các ý kiến tại hội nghị, hoàn thiện hồ sơ để hoàn thiện các thủ tục, trình Ủy ban Nhân dân tỉnh công nhận hai xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2022.
Thưa quý vị và các bạn, Hội đồng Thẩm định xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới tỉnh Yên Bái tổ chức hội nghị thẩm định xét công nhận xã Châu Quế Thượng, huyện Văn Yên đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022.
Sau hơn 10 năm thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, đến nay 100% đường xã và đường từ trung tâm xã Châu Quế Thượng đến huyện được kiên cố hóa, 78% đường trục thôn xóm, liên thôn được cứng hóa. Trên địa bàn xã có 7 công trình mương phai đã được kiên cố, đảm bảo tưới tiêu và công tác phòng chống thiên tai. Trường học, cơ sở vật chất, văn hóa, cơ sở tầng thương mại nông thôn được đầu tư xây dựng. 78,5% hộ có nhà ở đạt tiêu chuẩn. Cơ cấu kinh tế và hình thức sản xuất phù hợp với lợi thế của địa phương đã gắn nông nghiệp với sản xuất hàng hóa có liên kết đầu ra cho sản phẩm bền vững, đem lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần giải quyết việc làm, thực hiện có hiệu quả công tác an sinh xã hội, từng bước xóa đói giảm nghèo bền vững, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày được nâng cao. Thu nhập bình quân đầu người năm 2022 của xã ước đạt 40,77 triệu đồng một người một năm, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều còn 12,93%. Các tiêu chí về giáo dục, y tế, văn hóa, môi trường, an toàn thực phẩm, hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật, quốc phòng an ninh đã được xã triển khai có hiệu quả. Tại hội nghị, Hội đồng thẩm định xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới tỉnh đã thống nhất xã Châu Quế Thượng, huyện Văn Yên đã hoàn thành 19 tiêu chí, đủ điều kiện trình Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022.
Nhân kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11, Trường Chính trị tỉnh tổ chức hội thi Học viên học giỏi lý luận chính trị năm 2022. Tham gia hội thi, 11 thí sinh tiêu biểu đại diện cho 200 học viên đến từ 3 lớp trung cấp lý luận chính trị là trung cấp lý luận chính trị hệ tập trung A34, lớp trung cấp lý luận chính trị hệ không tập trung B126 dành cho cán bộ đảng viên các chi đảng bộ trực thuộc Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, và lớp trung cấp lý luận chính trị hệ không tập trung mở tại huyện Văn Yên B127 dành cho các cán bộ đảng viên các chi đảng bộ trực thuộc Đảng bộ huyện Văn Yên. Phải trải qua vòng sơ khảo và trung khảo. Vòng sơ khảo các thí sinh thi dưới hình thức trắc nghiệm. Ở vòng trung khảo các thí sinh thi viết và thi thuyết trình trả lời câu hỏi phụ. Hội thi học viên học giỏi lý luận chính trị năm 2022 được tổ chức nhằm đánh giá thực chất việc giảng dạy của giảng viên và học tập của các học viên tại các lớp trung cấp lý luận chính trị do Trường Chính trị thực hiện. Đồng thời là diễn đàn quan trọng để lan tỏa và làm sâu sắc hơn các quan điểm, chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước tới học viên nói riêng và cán bộ đảng viên nói chung.
Ủy ban nhân dân huyện Trạm Tấu vừa tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội tháng 10, triển khai nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới. 10 tháng năm 2022, lĩnh vực nông lâm nghiệp, thủy sản của huyện Trạm Tấu tăng 38,3% so với cùng kỳ, công nghiệp xây dựng tăng 40%, dịch vụ thương mại tăng 21%. Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo các xã thị trấn tập trung thu hoạch lúa mùa và ngô hè thu. Tổng đàn gia súc chính đạt trên 43.400 con, sản lượng thịt hơi xuất chuồng đạt 507 tấn, trồng mới đạt 320 hectare rừng đạt 100% kế hoạch. Thu ngân sách trên địa bàn đến nay đạt 96 tỷ đồng, văn hóa xã hội có bước chuyển biến tích cực. Trong thời gian tới, huyện Trạm Tấu tiếp tục tập trung huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, chỉ đạo nhân dân tăng cường thu hoạch lúa mùa, ngô hè thu và khoai sọ nương, thực hiện tốt công tác phòng chống đói rét cho đàn gia súc, đẩy nhanh tiến độ đầu tư công và giải ngân vốn xây dựng cơ bản, triển khai thực hiện đồng bộ hiệu quả 3 chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025, nhất là tiến độ thực hiện năm 2022, đảm bảo kế hoạch đề ra, nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, chăm sóc sức khỏe và cải thiện đời sống nhân dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ 13 nhiệm kỳ 2022-2027 đã thông qua điều lệ Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam sửa đổi bổ sung, trong đó điểm mới đặc biệt là hội viên danh dự cũng có thể là nam giới. Nhiều ý kiến cho rằng điểm mới trong điều lệ hội này rất phù hợp với đặc điểm địa bàn vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh, bởi nam giới có trình độ uy tín và khả năng tuyên truyền vận động ở vùng cao như bí thư chi bộ, trưởng thôn, người có uy tín trong dòng họ và có thể đồng hành tham gia tích cực trong việc triển khai các hoạt động phong trào của hội phụ nữ. Để việc thực hiện kết nạp hội viên danh dự trong thời gian tới được triển khai hiệu quả, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh chỉ đạo tổ chức hội bám sát vào điều lệ của hội để tuyên truyền phổ biến các quy định về điều kiện, tiêu chuẩn để trở thành hội viên danh dự đến đông đảo hội viên và nhân dân. Trong đó chú trọng thu hút nam giới đồng hành cùng hội viên phụ nữ, vận động đầy đủ các thành viên trong một gia đình tham gia các phong trào hoạt động của hội, qua đó lựa chọn những người đủ điều kiện, tiêu chuẩn để theo dõi đào tạo và kết nạp vào hội viên danh dự theo quy định.
Hưởng ứng tháng hành động vì bình đẳng giới năm 2022, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Văn Chấn tổ chức buổi truyền thông an toàn và hạnh phúc cho phụ nữ trẻ em tại xã Sơn Lương. Với chủ đề phòng chống xâm hại tình dục trẻ em, bạo lực gia đình, mua bán phụ nữ và trẻ em, chương trình truyền thông được tổ chức bằng nhiều hình thức như truyền thông trực tiếp qua tờ rơi, qua các tiểu phẩm sân khấu hóa và phần thi hiểu biết về kiến thức pháp luật. Thông qua các tình huống gần gũi với đời thường được xử lý bằng những giải pháp nhân văn đúng pháp luật đã giúp chị em phụ nữ và nhân dân nhận thức sâu sắc quyền và nghĩa vụ, vai trò của mỗi thành viên trong gia đình, từ đó biết cách xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, hạnh phúc. Phần thi kiến thức các đội thi thể hiện những hiểu biết cơ bản về những quy định của pháp luật đối với quyền trẻ em, vấn đề bình đẳng giới, các hành động vi phạm pháp luật liên quan đến bạo hành gia đình, tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống. buổi truyền thông được tổ chức đã tăng cường giáo dục kiến thức, kỹ năng tự bảo vệ, tự phòng ngừa bạo lực xâm hại cho phụ nữ, trẻ em, cho cha mẹ, các thành viên trong gia đình, người làm công tác bình đẳng giới, đồng thời thu hút sự quan tâm vận động của toàn xã hội, chủ động tích cực hành động, thực hiện hiệu quả hơn các chính sách, chương trình về bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới.
Sở Công Thương Yên Bái phối hợp với Sở Y tế, Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, Ủy ban Nhân dân huyện Yên Bình và các cơ quan chức năng của huyện tổ chức hội nghị tập huấn bồi dưỡng kiến thức an toàn thực phẩm năm 2022 tại chợ trung tâm huyện Yên Bình. Tham dự tập huấn có 80 hộ kinh doanh tại chợ đã được phổ biến truyền đạt về một số nội dung cơ bản về xây dựng chợ thí điểm, bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh, thực trạng về công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, những nguy cơ không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm xuất phát từ hệ thống chợ, phổ biến một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực an toàn thực phẩm. Qua tuyên truyền giúp cho các chủ cơ sở kinh doanh bán hàng tại chợ Yên Bình nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, thực hiện tốt hơn công tác an toàn thực phẩm. Tiếp theo mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Tiếng Nói Từ Huyện Thị của Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Mù Căng Chải.
Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình phát thanh Tiếng Nói Huyện Thị của Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Mù Căng Chải. Chương trình được phát trên sóng phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Yên Bái. Mở đầu chương trình hôm nay sẽ là ghi nhận Đảng bộ xã Hồ Bốn đi đầu trong công tác xây dựng và phát triển Đảng gắn với xây dựng nông thôn mới. Tiếp theo là phản ánh hiệu quả kinh tế cây cải mầm đá mang lại cho người dân Nậm Khắt. Bây giờ là nội dung chương trình. Thưa quý vị và các bạn, Đảng bộ xã Hồ Bốn là một trong những đảng bộ nhiều năm qua được huyện ủy Mù Căng Chải đánh giá luôn hoàn thành nhiệm vụ từ phát triển đảng viên cũng như thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế văn hóa xã hội, đặc biệt là xây dựng nông thôn mới. Chúng tôi có mặt tại bản Háng Đề Chu, xã Hồ Bốn trong lúc bà con nhân dân nơi đây đang hào hứng phấn khởi tu sửa, chỉnh trang nhà cửa chuẩn bị ra mắt bản nông thôn mới. Gia đình ông Giang A Vừ, bản Háng Đề Chu, xã Hồ Bốn, huyện Mù Căng Chải đang hoàn chỉnh nốt ngôi nhà mới để kịp trong thời gian bản ra mắt nông thôn mới vào ngày 18 tháng 11 tới. Ông Giang A Vừ phấn khởi cho biết. Trước đây, cuộc sống của người dân còn nhiều khó khăn, nhất là giao thông đi lại. Nhưng những năm gần đây, bản Háng Đề Chu nói riêng và xã Hồ Bốn nói chung được Đảng, Nhà nước quan tâm, đầu tư về xây dựng cơ sở hạ tầng, đầu tư hỗ trợ giống, phân bón cho người dân chúng tôi, nên cuộc sống bây giờ đã được nâng lên, nhất là thực hiện việc xây dựng nông thôn mới. Bây giờ điện lưới quốc gia, đường ô tô vào tận thôn bản, cuộc sống bây giờ đã khác hẳn so với trước đây, chúng tôi phấn khởi lắm. Bản Háng Đề Chu, xã Hồ Bốn hiện có 104 hộ sinh sống. Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, bản Háng Đề Chu, xã Hồ Bốn đã huy động nguồn lực xây dựng nông thôn mới với tổng kinh phí thực hiện trên 3 tỷ đồng. Trong đó ngân sách tỉnh là 567 triệu đồng, ngân sách huyện là 240 triệu đồng, vận động xã hội hóa 287 triệu đồng và nhân dân đóng góp 877 triệu đồng. Nên chương trình xây dựng nông thôn mới của bản đã đạt 15 trên 15 tiêu chí. Ông Sùng A Bình, Chủ tịch Ủy ban dân, trưởng ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã Hồ Bốn huyện Căng Chải cho biết.
Thực hiện chủ trương kế hoạch xây dựng nông thôn mới của huyện Mù Căng Chải năm 2022 thì đối với xã Hồ Bốn thì ngay từ đầu năm đã xây dựng kế hoạch để tuyên truyền cho nhân dân, rồi là huy động các cái nguồn lực xã hội hóa để xây dựng nông thôn mới bản Háng Đề Chu. Thì các cái nguồn lực xã hội hóa của nhân dân thì và các cái tổ chức cá nhân đến thời điểm này thì theo đánh giá sơ bộ thì trên 3 tỷ đồng. Ở đây trên cơ sở là chúng ta chủ yếu làm cái đường giao thông, rồi xây dựng các cái nhà vệ sinh, rồi công trình phụ trợ, làm chuồng trại xa nhà, rồi là lắng lên nhà. Đến thời điểm này thì cơ bản là chúng ta đã hoàn thành các cái chỉ tiêu từ 15 trên 15 các chỉ tiêu nông thôn mới, các tiêu chí nông thôn mới hiện nay đang chờ huyện phê duyệt để chuẩn bị ra mắt vào ngày 18 tháng 11 năm 2022.
Như vậy, xã Hồ Bốn là xã đầu tiên của huyện Quang Trải có hai bản đạt chuẩn nông thôn mới. Để đạt được kết quả này, trong thời gian qua, Đảng ủy xã Hồ Bốn đã tập trung chỉ đạo quyết liệt thực hiện đồng bộ hiệu quả các giải pháp về xây dựng hệ thống chính trị và phát triển Đảng gắn với xây dựng nông thôn mới theo phương châm chủ động thích ứng, linh hoạt, tăng tốc, quyết liệt, kỷ cương, hiệu quả, phấn đấu hoàn thành toàn diện và vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022. Đến nay, về công tác phát triển Đảng, Đảng bộ xã Hồ Bốn đã kết nạp được 10 đảng viên mới, đạt 100% kế hoạch năm. Ngoài ra, các chỉ tiêu về phát triển kinh tế văn hóa xã hội cũng đạt và vượt so với kế hoạch năm. Ông Vừa A Sào, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy 64 huyện Cang Chải cho biết.
Căn cứ vào cái nghị quyết của huyện và các kế hoạch giao công tác phát triển đảng của huyện ủy Mông Chải, thì Đảng ủy 64 đã rà soát các quần chúng ưu tú để bồi dưỡng và quy đức cả thành đảng để kết nạp đảng viên mới cho năm 2022. Đến thời điểm hiện nay thì Đảng ủy đã kết nạp được 10 trên 10 đồng chí đảng viên mới, đã đạt 100% so với kế hoạch giao. Trong đó thì từ đây đến tháng hết năm 2022 thì Đảng ủy sẽ cố gắng làm bổ sung thêm hồ sơ để đạt tiêu vượt so với cái chỉ tiêu huyện giao. Trong đó thì tới Đảng ủy xã đã tiếp tục chỉ đạo triển khai các chỉ thị nghị quyết đến với các chi bộ để công tác phát triển đảng và xây dựng đảng, để bổ sung thêm cái nguồn đảng viên tại các chi bộ, đặc biệt là trong công tác phấn đấu và rèn luyện để các chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và nhiều chi bộ để hoàn thành với mạnh tranh trong hàng năm. Ngoài ra các cái công tác xây đảng thì Đảng ủy đã chỉ đạo các cái chi bộ tham mưu xây dựng về các cái mô hình điển hình tiên tiến và các cái mô hình kinh tế sát thực với đời sống của nhân dân, đặc biệt là có nhiều đảng viên ở trong thôn bản để tham gia về các cái mô hình kinh tế trong tại thôn bản.
Nhờ chỉ đạo quyết liệt và đồng bộ của Đảng ủy, đồng thời sát với tình hình thực tế của địa phương nên bức tranh nông thôn của xã hội 4 ngày càng khởi sắc, tạo niềm tin cho nhân dân. Ông Vừa A Sử, bản Háng Địa Chu, xã hội 4 huyện Cang Chải phấn khởi tâm sự. Bây giờ có đường đẹp, cuộc sống của chúng tôi không khổ như trước. Vì vậy, thế hệ trẻ chúng tôi sẽ cố gắng về mọi công việc, nhất là phát triển kinh tế để có cuộc sống ấm no hơn, nhằm góp phần xây dựng bản ngày càng phát triển trong việc xây dựng nông thôn mới trong thời gian tới. Đây là những thành tựu là tiền đề giúp cho Đảng ủy xã hội 4 tiếp tục phát huy trong năm 2022 và những năm tiếp theo. Thưa quý vị và các bạn, sau một thời gian đưa vào trồng thử nghiệm 4 hecta rau cải mầm đá tại xã Nậm Khắt, huyện Cang Chải đã đem lại hiệu quả kinh tế cao và đã tạo thành sản phẩm nông nghiệp có chất lượng và uy tín. Đây là loại cây trồng tạo ra sinh kế giúp người dân xóa đói giảm nghèo bền vững. Chị Vàng Thị Bâu ở bản Cáng Rông, xã Nậm Khắt tham gia làm công nhân tại hợp tác xã trồng cải mầm đá. Nhờ đó, hiện nay chị Bâu đã có việc làm thường xuyên và có nguồn thu nhập ổn định để phụ giúp gia đình. Chị Vàng Thị Bâu ở bản Cáng Rông, xã Nậm Khắt chia sẻ.
Tôi được hợp tác xã trồng rau cải mầm đá thuê làm công nhân gần năm nay và được trả tiền công hàng tháng theo quy định, nên tôi thấy rất vui và phấn khởi. Tôi thấy làm công nhân ở đây tốt hơn rất nhiều so với việc phải đi phơi nắng làm ruộng, làm nương. Theo khung lịch thời vụ của loại rau này, được xác định vào khoảng tháng 10 dương lịch hàng năm, có thể làm đất, ươm giống và trồng vào đầu tháng 11. Rau cải mầm đá sinh trưởng trong thời tiết còn ấm. Đến khi thời tiết giá lạnh, cải sẽ xoăn lại giống như mầm đá. Mùa sinh trưởng của loại rau này vào khoảng giữa tháng 11 và tháng 3 hàng năm. Qua thử nghiệm, toàn bộ diện tích các mô hình rau cải mầm đá hữu cơ của xã Nậm Khắt phát triển tốt và đã cho thu hoạch. Sản lượng thu hoạch của mỗi vụ đạt 30 tấn trên 1 hecta. Rau cải mầm đá là thành phẩm của địa phương hiện nay chủ yếu xuất bán cho các tỉnh như Lai Châu, Sơn La, Phú Thọ, Hà Nội với giá bán 25-30.000 đồng trên 1 kg. Anh Nguyễn Hoàng Anh, giám đốc hợp tác xã rau cải mầm đá xã Nậm Khắt, huyện Cang Chải nói.
Đông ở đất Nậm Khắt nói riêng, Mù Cang Chải nói chung là khí hậu ban đêm ban ngày chênh lệch nhiệt độ rất lớn và nhiệt độ xuống rất sâu. Thì riêng cái kiểu cải mầm đá là cực kỳ phù hợp với thời tiết ở vùng đất Nậm Khắt này. Đấy, và hiệu quả kinh tế thì so với các loại rau thông thường thì giá trị cây mầm đá cao hơn, bởi vì nó là cây đặc sản. Nó là cây đặc sản và ít vùng có thể trồng được ngoài ở Nậm Khắt, Mù Cang Chải và Sapa. Trong tương lai tới này mà thị trường mở rộng, người dân đã quen dùng cái sản phẩm cải mầm đá trong nước á, thì chúng em sẽ tăng quy mô lên gấp đôi, gấp ba lần.
Ngoài tranh thủ điều kiện thời tiết thuận lợi với loại cây này, các mô hình sản xuất ở xã Nậm Khắt cũng đã áp dụng thêm một số kỹ thuật để sản xuất rau cải mầm đá đạt chất lượng, hiệu quả cao như tăng cường bón phân chuồng, sử dụng thuốc chống nấm mốc để ngăn ngừa bệnh cho cây, bổ sung đạm, tăng lân và kali để cây cứng cáp, tăng sức đề kháng, chống chịu tốt với các loại bệnh gây hại cho rau. Mô hình trồng rau cải mầm đá trên địa bàn xã Nậm Khắt là một trong những mô hình liên kết nằm trong đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp của huyện Mù Cang Chải. Nhờ chủ động chuyển đổi cơ cấu cây trồng, chọn lựa những đối tượng cây trồng mới phù hợp với điều kiện khí hậu và thổ nhưỡng và có giá trị kinh tế cao, đồng thời thông qua các hợp tác xã triển khai áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất và bao tiêu sản phẩm, đã biến những cánh đồng vốn chỉ trồng lúa một vụ kém hiệu quả xưa kia thành những cánh đồng thu nhập tiền tỷ mỗi năm như hiện nay. Đây là hướng đi mới, cách làm năng động, cho thấy hiệu quả bền vững trong chuyển hướng tư duy sản xuất nông nghiệp sang tư duy kinh tế nông nghiệp, mang lại giá trị cao, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho bà con ở huyện vùng cao Mù Cang Chải. Từ các mô hình này, hiện nay Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Mù Cang Chải sẽ tiếp tục tham mưu cho cấp trên mở rộng diện tích trồng rau cải mầm đá, trồng hoa trên những diện tích lúa một vụ kém hiệu quả và nhân rộng các mô hình này trên địa bàn huyện để phát huy các lợi thế của huyện. Bên cạnh đó, sẽ tiếp tục chú trọng đưa vào sản xuất những loại cây trồng có giá trị kinh tế cao và mang tính trái vụ như su hào, bắp cải, khoai tây, cà chua. Đồng chí Thảo A Dê, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Nậm Khắt nói.
Trong 20 năm trở lại đây thì có nhiều cái hợp tác xã đóng trên địa bàn xã Nậm Khắt, thì đặc biệt là cái hợp tác xã trồng rau mầm đá này, trồng hoa này tại cái kia trên địa bàn xã thì cũng tăng thu nhập cho bà con. Thì hiện nay thì các cái hợp tác xã thì ưu tiên cho những cái hộ mà họ cho thuê ruộng ấy để làm nghề công. Nhưng hiện nay thì một số hộ thì cũng một số dân thì cũng đi làm thuê, thì cũng tạo công ăn việc làm, thu nhập cho gia đình để xóa đói giảm nghèo.
Trong thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục đưa thêm một số giống rau đặc sản vào trồng để canh tác đủ các vụ trong năm, mở rộng thêm diện tích sang các thôn, bản, các xã khác trên địa bàn, tạo thành vùng chuyên canh nông nghiệp hàng hóa, đánh thức tiềm năng cho Mù Cang Chải trong chuyển nông nghiệp bền vững theo lộ trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Đồng chí Hoàng Trọng Hân, Phó Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Mù Cang Chải cho biết.
Thực hiện cái chức năng nhiệm vụ của Phòng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn cũng như là căn cứ vào điều kiện thời tiết, khí hậu của địa phương, thì để phát huy cái lợi thế về mặt thời tiết khí hậu cũng như là trình độ dân trí của bà con, thì Phòng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn cũng đã trực tiếp là tham mưu đối với đại thường trực Ủy ban Nhân dân huyện để chỉ đạo Ủy ban Nhân dân các xã, thị trấn là tuyên truyền, vận động, hướng dẫn bà con nhân dân là tiếp tục duy trì thực hiện một số cái mô hình như là mô hình nấm và mô hình rau mầm đá để bà con nhân dân triển khai thực hiện, cũng như là phối hợp với lại các hợp tác xã rau sạch để triển khai cái mô hình để góp phần là tăng thu nhập ổn định cho bà con nhân dân, để góp phần xóa đói giảm nghèo trong những năm tới.
Có thể thấy hiệu quả kinh tế của mô hình rau cải mầm đá ở Nậm Khắt bắt nguồn từ quá trình chuyển đổi giống cơ cấu cây trồng để chọn ra những cây có giá trị kinh tế cao và áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất để tăng sản lượng và lợi ích kinh tế cho nông dân. Đây là hướng đi mới, cách làm năng động, cho thấy hiệu quả bền vững trong việc thay đổi tư duy sản xuất nông nghiệp sang tư duy làm kinh tế nông nghiệp, mang lại giá trị cao, mở ra cơ hội sinh kế mới, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho bà con ở các xã, huyện vùng cao Mù Cang Chải.
Thông tin và quảng cáo.
Viettel Money, chuyển tiền an toàn, mua bán tiện lợi, mọi lúc, mọi nơi. Viettel Money kiến tạo cuộc sống mới. Viettel Money, chuyển tiền an toàn, mua bán tiện lợi, mọi lúc, mọi nơi. Viettel Money kiến tạo cuộc sống mới.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.